Trích sách Ai Ca. Chúa phá tan các báu vật nhà Gia-cóp chẳng nương tay. Trong cơn thịnh nộ, Chúa phá hủy thành lũy thiếu nữ Giu-đa. Người quật xuống đất và làm sỉ nhục cả vương quốc, cả quan chức cao sang. Các kỳ lão của thiếu nữ Si-on ngồi dưới đất thinh lặng. Mình mang áo nhặm và rắc tro trên đầu. Còn các trinh nữ Jerusalem gục đầu xuống đất. Mắt tôi hao mòn vì quá khóc than. Lòng tôi bàng hoàng thổn thức. Gan tôi đổ tràn trên đất. Vì các tai họa của thiếu nữ dân tôi. Các trẻ thơ, hài nhi măng sữa, xỉu la liệt giữa phố phường. Chúng xin mẹ, bánh mì rượu tốt ở đâu? Chúng ngã xỉu ngoài đường phố như bị gươm đao. Chúng tắt thở ngay nơi lòng mẹ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, ta sánh ngươi cùng ai? Ta ví ngươi như kẻ nào? Hỡi trinh nữ Sion, ta sánh ngươi cùng ai để an ủi? Vì nỗi khổ ngươi man mác tựa biển khơi, nào ai chữa nổi ngươi? Các tiên tri của ngươi nói bậy nói sai, chẳng vạch cho ngươi một vài gian ác, cùng chẳng dục ngươi khóc lóc ăn năn, mà chỉ tiên kiến những điều giả dối, khiến ngươi bị trục xuất và lưu đày. Trên tường thành thiếu nữ Si-on, lòng họ kêu vang lên Chúa. Hãy chan hòa suối lệ đêm ngày, đừng để mắt ngươi yên nghỉ. Hãy trỗi dậy, hãy ca ngợi mỗi đầu canh đêm. Hãy dốc đổ lòng ra như nước trước nhan Chúa. Hãy giơ tay cầu khẩn Chúa cho lũ trẻ thơ. Chúng ngã xỉu vì đói ở góc đường xó chợ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Lạy Chúa, xin hãy phán. Vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào thành Ca-pha-nôm thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: Lạy thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đội trưởng thưa người rằng: Lạy thầy, tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin thầy chỉ phán một lời thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng cũng như tôi chỉ là một người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ. Tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Quả thật, ta bảo các ngươi, ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng, nhiều người từ phương Đông và phương Tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt ra ngoài nơi tối tăm bên ngoài. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đoạn, Chúa nói với viên sĩ quan rằng: Ông cứ về, ông được như ông đã tin, và ngay giờ ấy gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường, Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà trỗi dậy tiếp đãi các ngài. Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám. Chúa dùng lời đuổi quỷ và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói rằng, người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu vào thành Capernaum, nơi mà Ngài thường giảng dạy ở trong hội đường. Thì ở tại đây có viên đại đội trưởng, ông dĩ nhiên là coi những người lính thuộc đế quốc Roma, nhưng mà ông là một người tốt đã từng giúp cho dân thành xây dựng đền thờ, rồi bao nhiêu công việc ở tại đó, ông thường là phục vụ, làm những điều tốt cho dân, cho nên người ta có cảm tình với ông. Và khi một người đầy tớ của ông bị bệnh nặng, ông cũng có lòng thương xót người đầy tớ này. Chắc chắn là đã chạy thầy chạy thuốc, nhưng mà không có cách nào qua khỏi được. Thì ông đã tin vào Chúa Giêsu, ông đã đến với Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu: thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm. Thì Chúa Giêsu đã động lòng thương, Ngài nói Ngài sẽ đến chữa lành cho nó. Nhưng mà viên đại đội trưởng này cảm thấy mình không thể đón nhận Chúa Giêsu vào nhà. Ông biết luật của người Do Thái, khi bước vào nhà người dân ngoại là bị ô uế và sẽ phải có thời kỳ để thanh tẩy. Và ông cũng chấp nhận cái luật lệ của họ, và ông cũng thấy ông không xứng đáng để mời Chúa Giêsu vào nhà, cho nên ông thưa với Chúa Giêsu: tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin thầy chỉ phán một lời thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Ông tin là lời Chúa Giêsu là lời quyền năng, lời chữa lành, lời tác động. Chỉ phán một lời thôi thì đầy tớ ông sẽ mạnh. Và ông cũng so sánh, ông chỉ là một sĩ quan cấp dưới thôi. Ông có những người lính, và ông sai những người đó làm cái này thì nó làm, bảo người đó đi thì người đó đi. Và như vậy, chúng ta biết là Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì dĩ nhiên sẽ có quyền hơn một người lính đại đội trưởng. Người lính đại đội trưởng, ông so sánh, ông cũng có cái lời nói của ông tác động trên những người lính dưới quyền ông. Thì ông tin Chúa Giêsu là một đấng quyền năng, cũng có quyền, chỉ cần nói thì lời nói của Chúa Giêsu sẽ tác động, sẽ chữa lành, chứ không cần phải Chúa đến tận nhà. Và chúng ta nghe Chúa Giêsu nói, và chính Chúa Giêsu cũng ngạc nhiên là ông có một cái lòng tin mạnh mẽ quá. Và Chúa đã so sánh là không thể thấy một cái lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Người Do Thái thì mong được đụng gấu áo Chúa, được Chúa đụng chạm để chữa lành. Còn ở đây, người đại đội trưởng ngoại đạo lại tin vào lời nói của Chúa thôi là đủ rồi, không cần phải đụng chạm. Ông có một đức tin mạnh mẽ như vậy. Và Chúa Giêsu đã thấy trước là có nhiều người từ phương Đông, phương Tây, tức là những người ngoại giáo, sẽ được mời vào trong nước trời. Trong khi đó, con cái của Abraham, Isaac, Jacob thì lại bị ra ngoài bởi vì họ thiếu niềm tin. Và Chúa Giêsu đã nói với ông cứ về đi, ông được như ông tin. Cái điều quan trọng là chính ông tin, và ngay cái giờ mà Chúa Giêsu nói thì đầy tớ ông được lành mạnh. Rồi sau đó, Chúa Giêsu đã đến nhà của mẹ vợ Thánh Phêrô, bà đang bị sốt rét, thì Chúa đã chữa lành cho bà. Rồi hết ngày Sa-bát, người ta đã tới buổi chiều, sau khi mặt trời lặn là hết ngày Sa-bát, thì người ta đưa đến cho Chúa Giêsu những người bị quỷ ám, những người bị đủ loại bệnh tật, thì Chúa đều chữa lành hết. và Thánh Matthew nhớ lại, Isaiah đã loan báo trước người gánh lấy tất cả bệnh tật của chúng ta, người mang những nỗi đau thương của chúng ta. Cho nên Chúa đến để chuộc tội chúng ta, đến chết trên thập giá, Chúa gánh lấy tội lỗi của chúng ta và tất cả những hậu quả của tội lỗi, để chúng ta được sống và sống hạnh phúc hơn. Qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta suy niệm về chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có tin vào một lời Chúa phán thì chúng ta được lành mạnh không? Mỗi khi trước giờ rước lấy mình máu của Chúa, chúng ta lặp lại lời của viên đại đội trưởng ngoại đạo này. Ông đã tin vào Chúa Giê-xu, tin vào quyền năng của lời Chúa Giê-xu, lời tác động, lời chữa lành, lời biến đổi. Và Thiên Chúa Cha cũng đã sáng tạo vũ trụ này bằng lời. Hãy có ánh sáng thì liền có ánh sáng, và mọi sự đều tốt đẹp. Chúng ta tin vào lời của Chúa Giê-xu. Chúa nói, và ông sĩ quan này tin, ông được như ông đã tin, ông cứ về đi. Và người đại đội trưởng này đã tin vào lời Chúa Giê-xu, ông trở về và ông đã nhận lãnh cái phép lạ nhờ lòng tin của ông. Và Chúa Giê-xu không có phải đụng chạm gì tới cái người bệnh nhân này. Còn những người như mẹ vợ của Thánh Phê-rô, rồi nhiều người ở trong thành Ca-pha-nôm, họ đã đến với Chúa Giê-xu và họ đã được chữa lành. Chúng ta ý thức nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ làm mọi cách để đến với Chúa Giê-xu và được Chúa đụng chạm, Chúa chữa lành mỗi ngày qua bí tích thánh thể, qua lời của Chúa dạy chúng ta. Chúng ta lựa chọn ý muốn của Chúa, chúng ta làm theo thánh ý của Chúa, thì đời sống của chúng ta nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ bình an, mà chính chúng ta là những người cần hơn bao giờ hết. Đầy tớ của viên đại đội trưởng được lành bệnh nhờ viên đại đội trưởng tin. Những người làm cha làm mẹ biết con cái của mình bị bệnh tật. Bệnh tật đây không phải về thể xác mà thôi, mà chính là tâm linh đang bị mất niềm tin, đang ở trong tình trạng bị trói buộc trong nanh vuốt của ma quỷ. Thì chúng ta hãy đến với Chúa Giê-xu và nói với Chúa Giê-xu như viên đại đội trưởng này, để tất cả con cái của chúng ta, những người thân của chúng ta được trở về bên Chúa, được hạnh phúc, vì Chúa Giê-xu mới là nguồn sự sống, nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu cho mỗi người chúng ta, chứ không có ai khác hết. Người trần gian chỉ trong một cái giới hạn nào đó, viên đại đội trưởng chỉ trong cái giới hạn là những người lính của ông. Còn Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, là vua toàn năng trên trời dưới đất. Ngài có toàn quyền trên trời dưới đất. Chúng ta hãy tin vào Chúa Giê-xu Kitô mà đến với Ngài. Chúng ta biết như người Do Thái trong bài đọc 1, sách Ai Ca, họ đã mất tất cả, mất đền thờ, mất tất cả những lễ tế mỗi ngày. Họ không còn gì hết. Và sách Ai Ca đã than vãn vì biết bao nhiêu người ngã xỉu vì đói ở góc đường xó chợ, con cái Israel khóc lóc ăn năn, và một số lớn thì bị đưa đi lưu đày bên Babylon, đình thờ thì bị phá bình địa rồi, vua chúa cũng không còn, tất cả là một đống hoang tàn. Trần gian là vậy, khi chúng ta không chọn Chúa, chúng ta chọn trần gian thì mạnh được yếu thua, kẻ nào mạnh thì thắng, kẻ nào yếu bị thua. Chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta không nhận sự bảo vệ của Chúa, cho nên tất cả đều mất đi. Một khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta nhận sự bảo vệ của Chúa, thì Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta. Vì vậy, Thiên Chúa vẫn sống động, vẫn quan tâm tới từng người chúng ta, mà chúng ta có tin vào Ngài hay không, đó là vấn đề của chúng ta. Như viên đại đội trưởng không tin vào Chúa Giê-xu, thì ông đến với Chúa Giê-xu để làm gì? Và ông đến với Chúa, ông mời Chúa, nhưng mà ông cũng không cần Chúa đến, chỉ cần Chúa phán một lời thôi. Chúa muốn thì dù ở bất cứ phương trời nào, chúng ta vẫn nhận lãnh được. Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta có tin vào Chúa Giê-xu. Và ở đây, mỗi ngày chúng ta còn nhận được cùng được Chúa đụng chạm qua mình máu của Chúa, qua lời của Chúa, thì chúng ta còn sợ gì nữa? Có những người mà chỉ cần rước lấy mình máu của Chúa thì có thể sống cả 38 năm như chị Teresa Newman ở Đức chẳng hạn, mất năm 1962, 38 năm không cần phải ăn uống, chỉ cần sống bằng lời và mình máu của Chúa thôi, thì bà vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc như bao nhiêu người khác. Chúng ta ngày hôm nay đang ở trong một thế giới mà mọi cái bị chặn đứng lại. Sách Ai Ca đã diễn tả một cái thảm họa cho dân tộc Israel, không còn gì nữa hết, và người ta đang bị chết đói dọc đường. Người ta chịu bao nhiêu cái nỗi khổ mà không có làm gì khác được. Vì nỗi khổ ngươi mang mát tựa biển khơi, nào ai chữa nổi ngươi? Sách Ai Ca đã than van, tất cả đã mất rồi, biết bao nhiêu năm nữa thì mới có thể hoàn toàn trở lại một đời sống bình thường. Không có, không bao giờ có nữa. Mất là mất luôn. Đời vua chúa cuối cùng đã kết thúc, và Chúa Giê-xu con dòng Đa-vít đã bắt đầu một kỷ nguyên mới của những ai tin vào Chúa Giê-xu, để tất cả đều được mời gọi vào trong vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Tất cả đều được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Chúa đã chuẩn bị sẵn cho thế giới ngày hôm nay, cho những ai tin vào Chúa, những ai biết ăn năn hối cải tội lỗi của mình, thì được trở về bên Chúa, được sống với Chúa và được Chúa đụng chạm chữa lành. Vì một lời Chúa phán ra thì linh hồn của chúng ta được lành mạnh. Một bàn tay đưa ra cầm lấy người đang bị sốt rét, bà mẹ vợ của Thánh Phêrô, thì bà được lành. Dân chúng khiêng những bệnh nhân đến với Chúa Giê-xu thì họ được lành. Chúng ta hãy đưa gia đình chúng ta, con cái của chúng ta và những người thân của chúng ta đến với Chúa Giê-xu, để tất cả niềm tin của chúng ta được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta dành giờ ưu tiên một cho Chúa, để xin Chúa chỉ phán một lời thì chúng ta được lành mạnh, tâm hồn của chúng ta được bình an và hạnh phúc, vì chúng ta sống cho Chúa, chúng ta làm mọi việc trong tình yêu với Chúa Giê-xu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời yên sớm. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người đã vì yêu con sinh xuống làm người, đã vì thương con chết trên thập hình. Xin tạ ơn Thiên Chúa, ông ân chan chưa đã ban xuống cho con, để con đi trong tin yêu, đắm say cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi được biết ơn người. Để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho danh Chúa sang ngời. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời biết bao kỳ công. Trời mây bát ngát, núi non chập trùng, biển cả mênh mông. Con xin hát tạ ơn, xin tạ ơn người chấp nhận hy sinh, quên cả thân mình, chấp nhận yêu linh, chết cho ân tình. Xin tạ ơn Thiên Chúa, ông ân chan chưa đã ban xuống cho con, để con đi trong tin yêu, đắm say cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui,
tin lành tin vui
khắp nơi được biết ơn người, để con đi trong an vui,
đi trong an vui
xây đắp tương lai cho danh Chúa rạng
ngời.
Con xin hát tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiên
dâng.
Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn, xin tạ ơn người đã vì yêu con sinh xuống làm người, chấp nhận thương con chết trên thập giá. Xin tạ ơn Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tin yêu đắp xây cuộc đời mãi tươi, để con đi loan tin
vui
khắp nơi được biết ơn người, để con đi trong an xây đắp tương lai cho danh Chúa sáng ngời.
Xin tạ ơn Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tình yêu đắp xây cuộc đời thắm tươi,
để con đi loan tin vui khắp nơi được biết ơn người, để con trong an vui xây đắp tương lai cho danh Chúa sáng ngời.